Hôm 5 tháng 10, một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh đã xử 5 người với mức án tổng cộng 57 năm tù với cáo buộc lật đổ chính quyền do có kế hoạch thành lập Liên minh Dân tộc Việt Nam, theo tin từ luật sư và gia đình. Tòa đã tuyên phạt ông Lưu Văn Vịnh 15 năm tù, ông Nguyễn Vức Hoàng 13 năm tù, ông Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù. Ngoài ra, các nhà hoạt động còn bị phạt án quản chế 3 năm tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Ông Nguyễn Văn Miến, một trong hai luật sư bào chữa cho ông Lưu Văn Vịnh và ông Nguyễn Văn Đức Độ, cho VOA biết cả năm bị cáo bác bỏ cáo trạng của Viện Kiểm sát và tòa không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào.
Năm bị cáo ngày hôm nay ra tòa, họ đã phản bác hoàn toàn cái cáo trạng của bên Viện Kiểm sát. Ngay tại phiên tòa thì tất cả những cái chứng cứ, cái tăng vật của án không được đưa ra, cũng như là những cái nhân chứng thì hôm nay chỉ có hai người, đó là một cô là cô Hương là bạn của anh Hoàn, cũng như là một cô chị của ông Phan Trung là nhân chứng được triệu tập đến tòa, có mặt ở tại tòa. Những cái vật chứng không được đưa ra xem xét.
Theo luật sư Nguyễn Văn Miến, bị cáo Nguyễn Quốc Hoàng, người bị bắt đầu tiên trong vụ án này, nói trước tòa rằng ông bị ép cung trong giai đoạn điều tra, nhưng hội đồng xét xử vẫn không cho ông khai lại và quyết định xử phạt ông 13 năm tù.
Trước khi phiên tòa xảy ra đó, thì ông Nguyễn Quốc Hoàng đã gửi đơn lên tòa yêu cầu là cho được khai lại, lấy lại lời khai. Thế nhưng mà không được chấp nhận. Có một điều bất ngờ là ông Quốc Hoàng ông đã từ chối luôn cả luật sư chỉ định và ông tự bảo chữa trước tòa. Và những cái lời khai của ông Hoàng ở trước tòa là ông nói là những cái điều mà ông khai ở trong cơ quan điều tra là không đúng để khai lại. Nhưng ra tòa thì ông Quốc Hoàng ông nói cái điều đó là không phải là do ông tự khai mà ông bị ép buộc.
Bà Lê Thị Thạp, vợ của nhà hoạt động Lưu Văn Vịnh, nói dưới VOA rằng bà chỉ được theo dõi phiên tòa từ một màn hình đặt bên cạnh phòng xử án. Bà Thạp nói:
mấy anh em trong cái nhóm đấy là không có làm một cái gì sai cả, kể cả ngay như ông xã nhà em cũng vậy, chưa làm một cái vấn đề gì, chưa làm một cái bằng chứng gì mà họ tự nhiên họ lại vu cáo như vậy.
Dạ thưa chị Lê Thị Thạp, thì cái tinh thần của anh Lưu Văn Vịnh ngày hôm nay tại phiên tòa như thế nào thì chị có thể mô tả được không ạ?
Dạ, tinh thần của chồng em thì rất chi là vững vàng và anh không hề lo sợ gì cái vấn đề trước tòa hôm nay. Mặc dù là luôn luôn bị thẩm phán chặn không cho nói.
Trong cái lời nói sau cùng á, thì anh Vịnh nhìn như thế nào?
Tòa mà cho lời nói sau cùng đấy thì anh nêu ra một là bên Viện Kiểm sát vu khống anh và nhà cầm quyền vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền với anh, với mọi người. Thế nhưng mà anh đang nói như vậy thì thẩm phán họ cắt lời, họ không cho nói nữa.
Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã kêu gọi Việt Nam hủy bỏ bản án và hãy trả tự do cho các thành viên này ngay lập tức. Hôm 5 tháng 10, bà Myna Pambol, giám đốc cấp cao của Tổ chức Ân xá Quốc tế phụ trách các hoạt động toàn cầu, cho biết trong một tuyên bố, bản án tàn nhẫn và vô nghĩa này rõ ràng là nhằm ngăn chặn quyền tự do biểu đạt của người dân. Hôm 4 tháng 10, ông Phil Robertson, giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nói, việc truy tố 5 người này cho thấy không hề có dấu hiệu chấm dứt tình trạng chính quyền đàn áp, các tiếng nói kêu gọi đa nguyên chính trị, dân chủ hay tôn trọng nhân quyền. 5 nhà hoạt động có nguy cơ bị phạt tù với mức án nhiều năm chỉ vì dám chỉ trích đảng Cộng sản. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, ông Lưu Văn Vịnh, 51 tuổi, thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng tham dự các cuộc gặp với các nhà hoạt động để thảo luận về các vấn đề nhân quyền. Vào tháng 4 năm 2015, công an đã câu lưu ông hơn 12 tiếng đồng hồ sau khi ông tới chăm sóc con của một gia đình dân oan khiếu kiện đất đai đã bị bắt trước đó vì ném axit vào công an trong một vụ cưỡng chế ở tỉnh Long An. Báo Sài Gòn Giải Phóng trích cáo trạng cho biết trong vụ án này, ông Lưu Văn Vịnh đóng vai trò chủ mưu cầm đầu, đã tổ chức một hoạt động để thành lập trái pháp luật Tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam, đề ra mục tiêu đường lối hoạt động cho tổ chức, vận động lôi kéo người vào tổ chức. Ông Nguyễn Văn Đức Độ, 43 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, bị cho là có liên đới với Liên minh, bị bắt vào ngày 6 tháng 11 năm 2016, cùng ngày bị bắt với ông Vịnh, ngay dự định sẽ ra mắt tổ chức, theo báo Sài Gòn Giải Phóng. Ông Nguyễn Văn Đức Độ cũng tham gia các sự kiện liên quan đến nhân quyền và các cuộc biểu tình bảo vệ môi trường. Ông cũng góp sức với các nhà hoạt động vì quyền lợi của người lao động và vận động cho lợi ích của công nhân. Có rất ít thông tin về ba người kia, cũng bị bắt vào tháng 11 năm 2016 vì bị cho rằng có liên quan tới liên minh. Truyền thông Việt Nam nói rằng ông Nguyễn Văn Hoàng ở Lâm Đồng 41 tuổi và ông Phan Trung, một tu sĩ cũng ở Lâm Đồng 42 tuổi, có vai trò cố vấn giúp ông Lưu Văn Vịnh trong các hoạt động thành lập tổ chức, vận động tài chính cho tổ chức. Và ông Từ Công Nghĩa, 25 tuổi ở Ninh Thuận, phụ trách quân sự, lôi kéo người vào tổ chức, chuẩn bị nhân sự thành lập phiến quân. Chiến dịch nào trong tuần này cho biết chính phủ Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 246 tù nhân lương tâm trong tù hoặc trong điều kiện tương tự, tăng hơn 80 người so với con số 165 vào tháng 11 năm 2017 khi chiến dịch được khởi xướng. Now Campaign, một chương trình có sự tham gia của 11 tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam và quốc tế, nói rằng Việt Nam là nước đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á về số lượng người hoạt động bị giam cầm chỉ sau Myanmar. Theo tổ chức này, con số 246 bao gồm 219 người đã bị kết án, thường với cáo buộc hình sự như là tuyên truyền chống nhà nước hay hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hoặc chia rẽ đoàn kết, và 26 người đang bị giam giữ chờ xét xử, trong đó có cả Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đức Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đang bị quản thúc vô hạn định. Hàng trăm blogger, luật gia, những người hoạt động về quyền công nhân hay quyền đất đai và tín đồ của những nhóm tôn giáo không đăng ký đã bị bắt và giam giữ vì đã thể hiện chính kiến về quyền tự do biểu đạt, tự do hội họp hoặc tự do tôn giáo hay niềm tin. Trong 9 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã bắt giữ 24 người hoạt động nhân quyền và kết án 33 người hoạt động với tổng cộng mức án 225 năm rưỡi tù và 56 năm quản chế theo Now Campaign. Ngoài ra, Việt Nam đã kết án 60 người tham gia các cuộc biểu tình hồi giữa tháng 6 để phản đối dự luật an ninh mạng và luật đặc khu với tổng cộng 113 và 5 tháng tù và tổng cộng 89 tháng quản chế. Có 148 tù nhân lương tâm thuộc sắc tộc Kinh và 75 người thượng từ Tây Nguyên, 2 người thuộc sắc tộc Khmer Krum. Để đối phó sự bất mãn xã hội ngày càng gia tăng và trấn áp với bất đồng chính kiến, chính phủ Việt Nam đã áp dụng nhiều biện pháp hà khắc, bao gồm việc kết án nhiều người bất đồng chính kiến với những bản án nặng nề và cáo buộc họ với những cáo buộc chính trị và sử dụng biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn các cuộc biểu tình trên đường phố. Chỉ riêng từ ngày 1 tháng 7 cho đến ngày 30 tháng 9 năm nay, Việt Nam đã bắt giữ 19 nhà hoạt động và các blogger. 10 người trong số họ bị buộc tội theo cáo buộc trong bộ luật hình sự, trong khi các cáo buộc chống lại 9 người còn lại vẫn chưa được công bố. Mới nhất là vụ bắt giữ blogger Hoàng Thị Thu Vang vào ngày 14 tháng 9 với cáo buộc phá rối an ninh ở thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 4 năm nay, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết có ít nhất 97 tù nhân lương tâm trong các trại giam ở Việt Nam, đa số phải sống trong các điều kiện tệ hại và bị ngược đãi. Ông James Gourmet, giám đốc của Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Đông Nam Á tuyên bố Việt Nam là một trong những nhà tù giam giữ nhiều nhà tranh đấu ôn hòa nhất ở khu vực Đông Nam Á, một danh hiệu đáng xấu hổ. Cả 97 tù nhân lương tâm mà chúng tôi biết được là những người can đảm đã bị mất đi tự do chỉ vì muốn thúc đẩy nhân quyền. Điều tệ hại nhất là con số này có thể thấp hơn nhiều so với thực tế. The Voice of America,
VOA. Được biết, nội dung tập trung bàn thảo các biện pháp nhằm tăng cường tính hữu hiệu của hợp tác quốc phòng song phương. Báo chí nhà nước Việt Nam dẫn lời tướng Nguyễn Chí Vịnh nói rằng hai nước đã chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ, đáng kể để củng cố các quan hệ quốc phòng. Ông ngỏ lời cảm tạ chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng Mỹ đã tích cực hậu thuẫn Việt Nam qua việc cung cấp các trang thiết bị và huấn luyện đào tạo, đồng thời giúp Việt Nam triển khai Bệnh viện Quân y Dã chiến để hỗ trợ sứ mạng gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan. Điểm lại những kết quả đạt được trong lĩnh vực hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, tướng Vịnh nói đây là một lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước và hai quân đội trong thời gian tới. Đây là lần thứ ba trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall Shriver tới thăm Việt Nam trong vòng 9 tháng qua. Ông ca ngợi Việt Nam đã đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến cho sứ mạng gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan. Ông khẳng định là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp tục hợp tác và hậu thuẫn cho Việt Nam trong sứ mạng quan trọng này. Tại cuộc đối thoại, hai bên còn trao đổi ý kiến về kế hoạch hợp tác và phối hợp khi Việt Nam nắm chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2020. Các vấn đề khác cũng được mang ra thảo luận gồm có các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai nước cùng quan tâm. Trong cùng ngày, Thứ trưởng Schreiber đã gặp xã giao Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Truyền thông nhà nước dẫn lời ông Ngô Xuân Lịch nói ông rất hài lòng về mối quan hệ hợp tác quốc phòng đã được tăng cường giữa hai nước, mà theo ông đã đóng góp lớn lao cho các quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Quan chức Mỹ đánh giá cao sự đóng góp của Việt Nam vào nỗ lực gìn giữ hòa bình thế giới. Ông Schreiber tới thăm Bệnh viện Quân y 175 ở thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị vừa điều động một đội ngũ sang Nam Sudan để tham gia sứ mạng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Thứ trưởng Schreiber ca ngợi Việt Nam mà ông gọi là đối tác toàn diện của Mỹ trong khu vực, là nước cam kết với hòa bình, ổn định và thịnh vượng, là những nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Christenbrink cũng có mặt trong cuộc đối thoại này.
Campuchia nhập khẩu khoảng 15 tỷ đô la vàng trong 5 năm từ Singapore, theo số liệu mà tổ chức phi chính phủ Mother Nature ở Campuchia biên soạn, dựa theo thống kê của chính phủ. Tổ chức giám sát tham nhũng này cho rằng con số quá lớn đó tiềm ẩn báo động về khả năng có tội phạm tài chính, cụ thể là buôn lậu. Chuyên gia George McLeod, một nhà tư vấn rủi ro chính trị tại Thái Lan, người đã điều tra về buôn bán vàng ở Campuchia, cho biết ngành thương mại này lợi dụng các quy định lỏng lẻo của Campuchia để buôn lậu vàng, có nguồn gốc từ Singapore đến quốc gia được kiểm soát chặt chẽ là Việt Nam, và hoạt động này đã phát triển mạnh mẽ trong nhiều thập niên. Ông nói Singapore là thị trường hoàn toàn tự do về vàng. Trên thực tế, bạn có thể mua vàng miếng ở đó với giá thị trường và sau đó xuất khẩu không giới hạn. Bạn có thể xuất khẩu cả tỷ đô la vàng từ Singapore mà không bị tra xét gì cả. Ông McLeod cho biết vàng nhập khẩu vào Campuchia về cơ bản được miễn thuế và chỉ phải trả khoản phí giao dịch nhỏ cho ngân hàng quốc gia. Từ đó, vẫn theo ông McLeod, nó thường được buôn lậu đến Việt Nam, nơi nhập khẩu vàng bị hạn chế và phải chịu thuế, dẫn đến mức biên lợi nhuận ít nhất là 7% cho tới 8%. Chuyên gia này nói các doanh nhân của Việt Nam với nền kinh tế phát triển nhanh chóng đang nỗ lực chuyển đổi doanh thu khỏi tiền đồng Việt Nam, vốn là đồng tiền không được quốc tế coi trọng. Vì vậy, nếu nhìn trong bối cảnh đó, thì việc có một lượng lớn vàng bất hợp pháp đi vào Việt Nam là hữu lý, ông McLeod nói. Các quan chức Campuchia bác bỏ cáo buộc có buôn lậu và nói rằng phần lớn vàng chỉ đơn giản được trung chuyển đến Campuchia trên đường đi tới nơi khác. Trong 4 năm, xuất khẩu vàng của Singapore sang Campuchia đã lấn át tất cả các nước khác trừ Trung Quốc. 407 tấn vàng được chuyển sang đất nước Chùa Tháp từ giữa năm 2012 và năm 2017. So với tất cả các mặt hàng khác của Singapore nhập khẩu vào Campuchia trong cùng kỳ, giá trị lượng vàng cao hơn 12 tỷ đô la. Tổ chức giám sát căn cứ vào dữ liệu công khai của Bộ Thương mại Campuchia cho biết, đồng sáng lập tổ chức Mother Nature ở Campuchia, ông Alejandro González Davison, người đã tiết lộ số liệu xuất khẩu biên soạn lại từ cơ sở dữ liệu StateLink của Singapore trong một video công bố hôm 1 tháng 10, nói với VOA rằng cần phải có câu trả lời cho sự chênh lệch này. Theo cách diễn giải dữ liệu của tôi, thì có chứng cứ rõ ràng là việc nhập khẩu vàng này đã không được ghi lại. Điều đó từ nó đã là sai trái nếu không muốn nói là hành vi bất hợp pháp, ông Davison nói hôm 3 tháng 10. Ông cho biết thêm rằng trước đây, khi có những phát hiện về sự chênh lệch lớn trong xuất nhập khẩu có liên quan tới nạo vét cát và khai thác gỗ bất hợp pháp, chính phủ Campuchia đã đổ lỗi vì kế toán thiếu chính xác. Đúng là sẽ có một số chênh lệch, nhưng tất nhiên điều đó không thể lý giải làm thế nào mà anh có thể có mức chênh lệch hơn cả ngân sách của cả Vương quốc Campuchia nhiều lần như vậy, ông Davison nói. Ngân sách chi tiêu của Campuchia cho năm 2018 được phân bổ là 6 tỷ đô la. Đó là lý do tại sao tất cả chúng ta cần một lời giải thích từ các cơ quan có liên quan của Campuchia, đặc biệt là Tổng cục Hải quan và Thuế và Ngân hàng Quốc gia Campuchia, ông Davison nói trong video. Cả hai cơ quan trên đều không trả lời câu hỏi của VOA về vấn đề này. Dự trữ vàng nhà nước của Campuchia đã không tăng lên trong ít nhất là 18 năm, theo Hội đồng Vàng Thế giới. Phát ngôn viên chính phủ Campuchia, ông Fay Si Phan, nói ông không biết có cuộc điều tra nào của chính quyền Campuchia về việc này. Đó chỉ là một cáo buộc thôi, điều đó vô căn cứ, đại diện Bộ Ngoại giao Campuchia nói. Phát ngôn viên Bộ Thương mại Sang Thai cho biết một số sản phẩm được nhập khẩu vào Campuchia hoàn toàn vì mục đích xuất khẩu và do đó có thể không xuất hiện trên hồ sơ nhập khẩu. Chuyên gia McLeod cho rằng nếu giả định một nửa số lượng vàng nhập khẩu mà tổ chức Mother Nature báo cáo là ở Campuchia, thì điều đó chỉ ra rằng hoạt động buôn lậu khổng lồ có khả năng xảy ra. So với các hoạt động bất hợp pháp khác diễn ra tại Campuchia, ông nhấn mạnh đây có lẽ là một trong những hoạt động lành hơn. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp hạng Campuchia là quốc gia tham nhũng nhất ở Đông Nam Á và nằm trong số 20 nước tham nhũng nhất trên thế giới.